Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối với các vị ứng cúng, chánh biến tri ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhưng con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại biên cảnh. Thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy, có thể không thấy các chỗ trối hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này, tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái. Tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái. Những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ năm triền cái. Những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalanda, rừng Bavarikampa, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn ở Nalanda cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Pataligama. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pataligama được nghe Thế Tôn đã đến làng Pataligama. Các cư sĩ ở Pataligama đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. các cư sĩ ở Pataligama được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nhà nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rải cát, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến nhà nghỉ mát. Sau khi đến, liền rửa chân bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phía đông, hướng mặt phía tây, đối diện Thế Tôn. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: Này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa, đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối, đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối, đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn, đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú thiên giới, đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi bảo các cư sĩ ấy: Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, này các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng bạch Thế Tôn. Các người cư sĩ của Patalayagama vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tà ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Patalayagama đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng. Lúc bấy giờ Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Vajji. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Patalayagama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Patalayagama. Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Patalayagama? Sudida và Vasakara bạch Thế Tôn, hai vị đại thần xứ Magadha đang xây dựng thành trì ở Patalayagama để ngăn chặn dân Vajji. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thần ở cõi trời 33, các đại thần ở Magadha, Sudida và Vasakara đang xây thành trì ở Patalayagama để ngăn chặn dân Vajji. Này Ananda, ở đây với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Patalayagama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào có thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Arizan ăn trú, chỗ nào các nhà thương mại qua lại, chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất, tên gọi là Pataliputta, một trung tâm thương mại. Nhưng này Ananda, Pataliputta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, về nước hay chia rẽ bất hòa. Sunida và Vasakara, hai vị đại thần nước Magadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong liền nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara bạch Thế Tôn: Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm nay cùng với đại chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đi về nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, cứng và loại mềm, rồi cử người đến tinh Thế Tôn: Tôn giả Gotama, giờ đã đến, con đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến trú sở của hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, Rồi hai vị đại thần xứ Magadha, Sudida và Vasakara, tự tay mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là thượng thủ các món ăn thường vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sudida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Sudida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài kệ cảm tạ. Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ, hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh, và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy. Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại. Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại. Chúng sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương mến con. Và những ai được thiên thần thân mến luôn luôn được thấy may mắn. Sau khi Thế Tôn tán thán Sudida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về. Sudida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đi sau lưng Thế Tôn và nói: Hôm nay Sa-môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Sa-môn Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Và cửa Sa-môn Gotama đi ra được đặt tên là cửa Gotama. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga. Lúc bấy giờ, sông Ganga tràn ngập nước, đến bờ, đến nỗi con quạ có thể uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ, duỗi cánh tay được co lại, hay co cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng tỳ kheo. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cảnh này, lúc ấy bèn ứng khẩu lời cảm khái: Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè, những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải thoát. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Gotigapa. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Gotigama. Tại đây Thế Tôn ở tại Gotigama. Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, bốn thánh đế ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, này các tỳ kheo, khi khổ thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ tập thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt đạo thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: chính vì không thấy như thật bốn thánh đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thật này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigama, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn sau khi ở Kotigama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nadika. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Nadika, tại ngôi nhà gạch. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
bạch Thế Tôn, tỳ kheo Salaya mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào?
Tỳ kheo Ni Nanda mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujata mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakuda mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kalinga. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Nikata. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Katisapa. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Thuta. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santutha. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Pada. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Supada đã mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Này Ananda, tỳ kheo Satha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thánh trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, tỳ kheo Ninanda đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Sudatta diệt trừ ba kiết sự, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, nữ cư sĩ Sujata diệt trừ ba kiết sự, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, cư sĩ Kakuda đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Kalinga. Này Ananda, cư sĩ Nikata. Này Ananda, cư sĩ Katisapa. Này Ananda, cư sĩ Tutha. Này Ananda, cư sĩ Santutha. Này Ananda, cư sĩ Pada. Này Ananda, cư sĩ Supada đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, được hóa sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadika đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 90 tín nam cư sĩ mệnh chung tại Nadika Diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, hơn 500 cư sĩ mình chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp kính. Đệ thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, vì thánh đệ tử có chánh tín đối với Đức Phật, Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy có chánh tín đối với chánh pháp. Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Vì ấy có chánh tín đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành, chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời, cụ túc giới hạnh, được bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy múng, được vẹn toàn không sức mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm. Những giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định. Này Ananda, chánh pháp kính này mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Khi Thế Tôn ở Nadika, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn sau khi ở Nadika cho đến khi ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesali. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Vesali. Ở đây Thế Tôn trú tại vườn Ampapali. Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ngươi phải sống an trú chánh niệm tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo an trú chánh niệm? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó đuôi, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sangati, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống tỉnh giác. Này các tỷ kheo, tỷ kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi.